Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 1 của bài Yêu Chúa, trao mọi lo lắng cho Chúa. Thực tế cho thấy, người ta thường không chết vì làm việc, mà chết vì lo lắng. Y học cho biết, trong số 100 bệnh nhân, có đến 70 người mắc bệnh vì lo lắng và sợ hãi. Lo lắng sanh ra các chứng bệnh phong thấp, cảm hàn, nhức đầu, điếc tai, mờ mắt, yếu tim, táo bón, chậm tiêu, mất ngủ, ung thư, bao tử, cao huyết áp, tê liệt thần kinh và nhiều bệnh khác nữa. Ở các nước phương Tây, số người chết vì bệnh truyền nhiễm, hiểm nghèo ít hơn số người tự tử vì lo lắng. Bệnh nhân thần kinh mỗi ngày một nhiều, phần lớn đều do lo lắng mà ra. Nhân loại có thể lên cung trăng và khám phá các hành tinh khác, nhưng không thể chế ngự được sự lo lắng. Lo lắng chẳng những gây ra bệnh hoạn và chết chóc, mà còn làm cho tâm trí con người trở nên cộc cằn, cố chấp, bướng bỉnh, dễ bực tức hay rầy rà. Vì vậy, lo lắng là kẻ thù số một của nhân loại. Sứ đồ Phao-lô dạy con dân Chúa tại Philip nói riêng và cho mọi con dân Chúa trải qua mọi thời đại rằng chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Chúa cứu thế Giê-xu. Theo Philip chương 4, từ câu 6 đến câu 7, bản dịch hiện đại dịch như sau: đừng lo lắng chi cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện, nài xin và cảm tạ trong khi trình bày các nhu cầu của mình cho Thượng Đế. Sự bình an của Thượng Đế mà con người không thể nào hiểu thấu sẽ bảo vệ trí óc và tâm khảm anh em khi anh em tin cậy Chúa cứu thế Giê-xu. Ông Phao-lô cung cấp cho con dân Chúa bí quyết trao mọi lo lắng cho Chúa, để người yêu Chúa sống thỏa vui trong Ngài. Tuy nhiên, để có thể trao mọi lo lắng cho Chúa, trước hết chúng ta cần biết thế nào là lo lắng và lo lắng có tác hại ra sao. Thứ nhất, thế nào là lo lắng? Khi đối diện với một công việc lớn và khó, chúng ta lo toan mọi bề, lo cho có đủ tiền bạc, lo cho có đủ nhân lực để làm, tính toán để làm sao cho công việc trôi chảy, vân vân. Nhưng đó không phải là lo lắng mà sứ đồ Phao-lô muốn nói ở đây. Từ lo lắng hay lo phiền trong câu kinh thánh trên chỉ về người phân tâm, luôn ở trong tình trạng bất nhất trong cảm xúc, trong tư tưởng, trong phán đoán, trong quyết định và hành động. Vì bất nhất nên tinh thần của người đó lúc nào cũng dao động như sóng biển bị gió đẩy đưa dồi dập, không còn có khả năng nhận định phải trái để giải quyết một việc gì. Người đó giống như con la nằm chết đói giữa hai đống cỏ khô vì không biết phải ăn đống nào trước. Đồng thời, người lo lắng là người tạo cho mình sự khốn khổ bằng tư tưởng. Người đó lúc nào cũng chờ đợi một điều gì đó không may mắn xảy đến cho mình, lo lắng những việc không đâu, nằm ngoài phạm vi và quyền hạn của mình. Có hai anh nông phu nói chuyện với nhau, một anh lạc quan và một anh bi quan. Anh lạc quan nói: hôm nay trời đẹp quá, nắng rất tốt. Nhưng anh bi quan trả lời: phải, nhưng tôi lo sẽ bị hạn hán. Anh lạc quan nói, ồ, lại có một cơn mưa rào. Anh bi quan đáp, phải, nhưng tôi sợ rồi đây sẽ có lụt. Người lo lắng không bao giờ thấy phân nửa đầy của cái chén, mà chỉ thấy phân nửa trống của cái chén anh đang có. Người ấy chỉ nhìn vào khía cạnh tiêu cực và luôn bi quan trong cuộc sống. Hơn nữa, lo lắng thường đi chung với sợ hãi. Sau khi tiên tri Eli chiến thắng Khải Hoàng, 450 tiên tri Ba Anh, biết được điều đó, Giê-sa-bên sai một sứ giả đến Eli mà nói rằng, nếu ngày mai trong giờ này, ta không xử mạng sống ngươi như mạng sống của một người trong chúng nó, nguyện các thần đãi ta cách nặng nề. Theo Các Vua Nhất chương 19 câu 2. Khi nghe xong, tiên tri Eli lo lắng cho tánh mạng của mình, đến nỗi trong lòng đầy dẫy sợ hãi, chạy đi để cứu mạng sống mình và thoái thác chức vụ Chúa giao. Là con dân Chúa, chúng ta cần biết, lo lắng thường làm cho đức tin của chúng ta bị dao động, tâm trí chúng ta không còn minh mẫn để nhận định và sáng suốt quyết định. Đồng thời, lo lắng chỉ tạo ra sự khốn khổ trong tư tưởng, chứ không phải là thực tế. Và chính điều đó khiến chúng ta rơi vào thái độ bi quan, sợ hãi. Đây không phải là nếp sống của người yêu Chúa, tin kính Chúa, mà đó là cách sống của người chưa biết Chúa. Thứ hai, lo lắng có tác hại ra sao? Kinh Thánh cho biết, nếu lo lắng không được giải quyết ngay bằng cách trao mọi điều lo lắng mình cho Chúa, thì sẽ dẫn đến những tác hại như sau. Tác hại thứ nhất, lo lắng làm tổn hại đến tinh thần và thân thể của chúng ta. Lo lắng làm cho tinh thần suy nhược, khiến người ấy luôn sống trong bất an và buồn bã. Đó không phải là đời sống Chúa muốn, vì không có điều gì giá trị cho bằng được Chúa giải thoát ra khỏi quyền lực tội lỗi và đem con dân Chúa vào trong mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời để tận hưởng sự sống đời đời. Chính vì đó mà sứ đồ Phao-lô kêu gọi mọi con dân Chúa rằng, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Theo Philip chương 4 câu 4. Ông Phao-lô viết những lời này khi đang ở tù tại La Mã, nhưng ông có thể bảo con dân Chúa vui mừng, vì ông biết Chúa luôn luôn có chương trình tốt nhất cho các tôi tớ con cái Chúa. Và ông tin lời Chúa phán, khi bị bắt bớ, khó khăn vì danh Chúa là có phước. Vì thế, không có lý do gì để ông phải lo lắng cả. Lo lắng làm tổn hại đến thân thể, mà thân thể con người là do Chúa tạo dựng. Theo Sáng Thế Ký chương 1, câu 26 đến câu 27. Cho nên, con dân Chúa lo lắng là vô hình trung phá hủy thân thể Chúa ban. Chúa không chấp nhận điều đó. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 3 câu 17. Trong bức thư gửi cho Gai Úc, sứ đồ Giăng đã viết như sau: tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như được thịnh vượng về phần hồn vậy. Theo Giăng 3 câu 2. Sứ đồ Giăng quan tâm đến người bạn mình là Gai Úc nói riêng và nói chung cho tất cả các con dân Chúa bằng lời cầu nguyện xin Chúa cho họ được may mắn, hanh thông trong công việc làm và đặc biệt hơn nữa là được khỏe mạnh về xác cũng như được mạnh mẽ về phần hồn. Theo ông Giăng, nếu đời sống tâm linh mạnh mẽ mà thể xác yếu mỏng thì làm sao có thể phục vụ Chúa một cách hiệu quả được? Cho nên sứ đồ Giăng đã cầu nguyện cho ông Gai Úc không chỉ tâm linh mạnh mẽ mà còn thân thể cũng phải được khỏe mạnh. Đây cũng phải là lời cầu nguyện của chúng ta cho nhau. Vì Chúa không chỉ quan tâm đến đời sống thuộc linh, mà Ngài còn quan tâm đến đời sống thể xác của con dân Ngài. Mỗi chúng ta cần nhận thức đúng đắn về tác hại và sự tàn phá của lo lắng trên lĩnh vực thuộc linh, tinh thần và thể chất của chúng ta. Con dân Chúa cần giữ mối liên hệ mật thiết, ngọt ngào với Chúa trong sự cầu nguyện và đổ đầy lời Ngài trong tâm trí chúng ta, đến nỗi không còn một chỗ trống nào dành cho lo lắng. Tác hại thứ hai, lo lắng là không tin lời Đức Chúa Trời. Kinh Thánh dạy, vả chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Theo Roma chương 8 câu 28. Người lo lắng không tin Chúa tẩy trị trên mọi hoàn cảnh để đem lại ích lợi cho những người yêu mến Ngài, ngay những khi điều đó dường như là tai họa. Joseph đã nhận biết chân lý này khi ông nói rằng: các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. Theo Sáng Thế Ký chương 50 câu 20. Người lo lắng quên rằng tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Theo Philip chương 4 câu 13. Vì người ấy nghĩ rằng tôi không thể làm được điều đó, và như thế người ấy chẳng làm được việc gì đáng kể cho Chúa cả. Thậm chí người ấy còn vô hình trung trở thành công cụ cho ma quỷ giật dây, khiến sự lo lắng lây lan đến nhiều người khác, làm cho họ bị chùn bước trong công tác phục vụ nhà Chúa nữa. Người lo lắng không tin rằng Đức Chúa Trời tôi sẽ làm đầy dẫy mọi sự cần dùng của anh em. Theo Philip chương 4 câu 19. Cho nên người ấy rơi vào cái vòng lẩn quẩn, ăn gì, uống gì, mặc gì, chứ không nhớ đến lời Chúa Giêsu phán rằng: hai con chim sẻ há chẳng từng bán một đồng tiền sao? Vả, ví không theo ý muốn cha các ngươi thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. Vậy đừng sợ chi hết, vì các ngươi quý trọng hơn nhiều con chim sẻ. Theo Ma-thi-ơ chương 10 câu 29, câu 31. Còn biết bao nhiêu lời hứa quý báu Chúa dành cho cơ đốc nhân, song người lo lắng không còn đủ tỉnh táo và sáng suốt để tin. Lo lắng không chỉ tác hại đến niềm tin của người ấy nơi Đức Chúa Trời, mà còn khiến cho người khác hiểu sai. Người vô tín có thể nghĩ, hoặc không có Đức Chúa Trời, hay là Ngài không thể giúp đỡ, hay là Ngài không yêu thương, hay là Ngài không chăm sóc nhu cầu của con cái Ngài. Một tôn giáo như thế thì có ích gì cho tôi? Chúng ta vừa tìm hiểu tác hại của lo lắng. Lời Chúa cho chúng ta biết, lo lắng thường làm cho đức tin chúng ta bị dao động, tâm trí chúng ta không còn minh mẫn để nhận định và sáng suốt quyết định. Cho nên lo lắng thường đưa đến thái độ bi quan và sợ hãi, đánh mất niềm vui và sự thỏa lòng trong cuộc sống theo Chúa. Đồng thời, lo lắng kéo dài sẽ làm tổn hại đến tinh thần, thể chất, tình cảm của chúng ta và khiến chúng ta nghi ngờ lời Đức Chúa Trời. Người yêu Chúa phải nhận rõ tác hại của sự lo lắng. Khi biết những tác hại của sự lo lắng, chúng ta sẽ nhờ cậy Chúa để chiến thắng và nhanh chóng giải quyết nó. Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng tuần tới, cũng vào ngày giờ này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu bí quyết để chiến thắng lo lắng. Mời quý thính giả nhớ đón nghe.
Gian trốn chứa hoang mang, nhờ Chúa lo liệu cháu con. Bạn cần giữa nương trong cánh yêu đang, nhờ Chúa lo liệu bao
sẽ lo sáng tương.